Bảo hiểm cho kiếp sau.
Những ngày cuối năm, liên tiếp nhận được tin về sự ra đi đột ngột của một số những người còn rất trẻ, để lại sự bàng hoàng cho những ai quen biết và sự tê tái cho những người thân. Mỗi lần nghe tin như vậy, lại không thể không đau lòng mà thốt lên, cuộc sống này đúng là vô thường. Mà ngẫm đi rồi ngẫm lại, một sự ra đi bất ngờ có thể gây đau đớn cho những người ở lại. Nhưng nghĩ kỹ đi, cho dẫu một con người có sống thuận tự nhiên đến cỡ nào, họ cũng nào có thoát khỏi ba vế đằng sau của quy trình sinh, lão, bệnh, tử đâu mà. Điều đó có nghĩa là mọi cái chết đều không hề nằm ngoài một lộ trình thấy trước được của mỗi con người chúng ta, không chừa một ai. Bởi như một quy luật tất yếu, cái gì hữu hình ắt sẽ hữu hoại. Có phát triển sẽ có lúc phai tàn, có lúc sinh ra sẽ có lúc diệt vong. Một lộ trình mà kể từ khi con người ta sinh ra và leo lên chiếc xe đời, có lăn bánh kiểu gì rồi cũng phải đến cái chặng cuối ấy. Còn nhớ những điều mình đã chia sẻ trong bài viết Sống có định hướng ở cuốn Luật hấp dẫn của nụ cười. Mình từng nói, sự sống và cái chết, bản chất của chúng là hai mặt của một sự vật hiện tượng. Như hết ngày rồi sẽ sang đêm, để rồi hết đêm thì lại sang một ngày khác, vậy thôi. Nghĩ cho ra như vậy, để có thể bình thản hơn khi đối diện với quy luật tất yếu này, cho những người thân, những người thương và cho cả bản thân mình, ở bài Sống có định hướng, mình bàn tới chuyện sống ở đời này sao cho khi hết ngày chuyển sang đêm, chúng ta sẽ không ra đi với hai cái túi rỗng không, mà ít nhiều sẽ tích lũy được những kinh nghiệm sống, những điều tốt đẹp, gọi là những cái đức ta thực hiện được ở vòng đời này, để rồi khi đêm chuyển sang ngày kế tiếp, nghĩa là ở vòng đời sau, những cái đức của đời này sẽ chuyển thành phước để đem đến những điều tốt đẹp cho ta ở đó. Điều đó ví von theo một khái niệm thời thượng bây giờ, gần giống như ta đang ý thức đóng bảo hiểm để sau này dùng dần. Có điều, thời hạn của cái kỳ bảo hiểm này hơi đặc biệt. Nó không tới hạn dùng ở ngay trong đời này đâu, mà có giá trị ở tận những đời sau nữa. Bởi vậy, khi hôm qua nghe được bài nói chuyện từ một vị thầy giảng Phật Pháp, mình tâm đắc quá chừng. Ông kể một câu chuyện ví von rằng một người kia chết đi và xuất hiện trước mặt Diêm Vương. Ông ta bất mãn kháng nghị: "Thưa Diêm Vương, như vậy là không công bằng với tôi. Lẽ ra ngài phải thông báo trước cho tôi ngày giờ tôi chết, để tôi còn chút chuẩn bị chứ." Diêm Vương nói: "Ta đã gửi cho ngươi 3 lần thông báo nhắc nhở rồi đấy thôi." Người kia không chịu: "Đâu có, tôi có nhận được thông báo gì đâu chứ." "Này nhé, lần thứ nhất là khi 3 ngươi mất, ta đã báo ngươi rằng mọi người đều phải có lúc qua đời. Lần thông báo thứ 2 là khi mẹ ngươi mất, ta thông báo cho dù người giàu, người nghèo gì cũng sẽ chết. Lần thứ 3 là khi em ngươi qua đời, anh ta trẻ hơn ngươi, cũng mạnh và khỏe hơn, thế mà cũng mất đấy thôi. Tóm lại, ta đã gửi cho ngươi khá nhiều thông báo rằng ngươi cũng sẽ có lúc chết thôi. Thế đấy." Diêm Vương kết luận. Câu chuyện ý vị mà thấm thía làm sao để khi vị thầy ấy dí dòm chuyển sang khái niệm bảo hiểm cho đời sau, mình cảm nhận được ngay lập tức cái hàm ý mà ông gửi gắm. Cái xã hội mà chúng ta đang sống đã phát triển đủ văn minh để một người nếu tiêu xài vén khéo và có kế hoạch rõ ràng cho bản thân, người ấy có thể yên tâm rằng sau này khi về già, nghỉ hưu rồi vẫn có thể tiếp tục một đời sống ổn định, không sợ đói rét khổ cực. Thế nhưng tại sao chúng ta biết chủ động mua bảo hiểm để đảm bảo cho bản thân lúc về già mà không biết nghĩ thêm mình cũng cần phải mua bảo hiểm cho bản thân mình để đảm bảo an yên cho đời sau, kiếp sau nữa? Và bởi vì tiền chỉ có giá trị trong vòng đời này, kiếp này, cho nên bạn sẽ không thể dùng rất nhiều tiền bạc để mua cho bạn một cuộc sống an lạc ở những đời sau, kiếp sau đâu nhé. Vậy sẽ có bạn hỏi mình, ta biết dùng gì để mua bảo hiểm cho kiếp sau của ta bây giờ? Dùng tấm lòng ta, ý thức ta, bạn ạ. Vấn đề là tấm lòng và ý thức là những thứ không mất tiền mua. Vậy là già trẻ bé lớn, người giàu người nghèo gì cũng có thể mua được bảo hiểm cho các kiếp sau hết nha. Đầu tiên, ta có thể mua bảo hiểm đời sau bằng hạnh bố thí. Cái hạnh này mình cũng từng nói qua trong cuốn Luật Hấp Dẫn của Nụ Cười. Trong đó, việc bố thí, tức ban tặng những điều tốt lành ta nguyện ý dành cho người khác, như sự quan tâm, chăm sóc, lo lắng, dạy dưỡng, v.v. Thậm chí chỉ một nụ cười đơn sơ thực tâm cũng đã trở thành một quà bố thí đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, như mình nghe được từ vị thầy mình nhắc ở trên thêm ý này thật hay, rằng trong cuộc sống, không tránh khỏi những lúc có người làm hại ta, làm khổ ta, đúng không? Điều này không hẳn là tại người ta là kẻ xấu, tự nhiên người ta đến hãm hại mình đâu, mà nó là sự ân oán qua lại, kéo dây mơ rễ má từ đời đời kiếp kiếp nào trước đây giữa hai bên chúng ta rồi. Mà dĩ nhiên lúc đó ta từng là ai, họ từng là ai, hai bên ta đã làm những gì xấu xa với nhau, thậm chí hãm hại hay giết chóc qua lại lại lẫn nhau. Mình của đời này sao mà biết được, dĩ nhiên rồi. Vậy thì cái người mà đời này đang hãm hại ta đó, người đó không hẳn là xấu xa tàn độc gì, mà chỉ là một kẻ bị cuốn xô trong quy luật bất lưu tình của nhân quả và không thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của sự trả đũa qua lại. Vậy thì bạn thử nghĩ xem, nếu có ai hại bạn, bạn nổi điên lên, bạn nói ta sẽ cho mi biết tay. Vậy thì có phải chính tới phiên bạn, bạn cũng sẽ bị mê mờ nhân quả nhấn chìm hay không? Và chính tay bạn sẽ cột chắc thêm chân bạn vào cái vòng không lối thoát ác nghiệt của những cuộc trả thù lẫn nhau không bao giờ kết thúc. Ân ân oán oán nối tiếp nhau, cứ vậy mà khổ hoài. Không mình khổ thì tới phiên người ta khổ, rồi sẽ lại quay vòng về tới phiên mình lại khổ. Vậy bạn bấm đốt ngón tay, tính toán được chưa? Rằng đúng theo vòng nhân quả thì đời sau sẽ tới phiên bạn khổ hay bên kia khổ. Ý là bạn nào chỉ có mỗi một bên kia duy nhất ở đời này. Còn có cả mấy chục kẻ khác, với cả mấy chục cái vòng oan, oan tương báo đó. Chúng nó cứ quấn tay quấn chân, quấn lên tới cổ bạn luôn. Bạn coi bạn có lết đi nổi với hàng mấy chục vòng dây oan nghiệt xiết quanh người bạn hay không? Nói ví von vậy thôi, chứ chỉ cần có một người có chút trí thông minh cũng đủ hiểu rằng những cái vòng tròn ân ân oán oán này, nếu muốn chúng nó đứt ra, ắt phải có một bên đơn phương dừng lại. Đối phương ra sao thì làm sao mình quản được? Vậy cách tốt nhất là mình chủ động dừng, được chưa? Nhưng mà dừng là dừng làm sao? Là mỗi khi có ai làm hại ta, làm ta buồn, hãy cố vượt qua cái phản xạ đầu tiên là muốn nhảy dựng lên và đập lại kẻ đó. Không, bữa nay mình học được cách mua bảo hiểm cho đời sau rồi, mình nhịn lại đi. Hãy biết coi mỗi lần có ai động chạm gì mình, làm mình bực, làm mình đau, chỉ là một cái nhắc nhở cho mình hay rằng nghiệp của mình lại tới đòi. Hãy chủ động gỡ cái nghiệp ấy ra khỏi bản thân mình bằng cảm giác thành tâm hối lỗi. Nhớ, lúc đó mình mặc định trong đầu là mình hối lỗi với cái căn của con người đó qua vô lượng kiếp, chứ không phải là với cái xác thân của con người đó ở đời này, kiếp này. Như vậy, bạn sẽ cảm thấy đỡ ấm ức hơn. Bạn hãy âm thầm niệm trong lòng, mình đã làm hại con người này trong một đời kiếp trước, và giờ đây, cái hại ấy đang chĩa lại vào mình. Mình hối lỗi vì đã có ý muốn hại người khác. Mình hối lỗi vì còn nuôi cái tánh ghét, cái sự oán giận người ấy trong lòng mình. Mình hối lỗi vì những ý nghĩ nhất thời, muốn trả thù lại họ. Mình thực sự muốn được thoát khỏi cái vòng nhân quả trả thù qua lại này để được sống trong an vui, hạnh phúc. Nói thiệt nha, phàm là người trần mắt thịt, làm sao tránh khỏi những hỉ nộ ái ố rất con người, và cũng không dễ dàng gì để giữ được chỉ im lặng mỉm cười và niệm những câu ăn năn hối lỗi đầy bao dung và nhún nhường kia. Khi lý trí hữu hạn của tấm thân ta đời này xác nhận ta không có làm cái gì kẻ đó hết, mà sao kẻ đó cứ làm hại ta hoài, làm khổ ta hoài. Thế nhưng, chẳng phải mỗi ngày qua ta sống là để học hỏi thêm, để ngộ ra thêm được nhiều điều hay ho vượt khỏi tầm nhìn hữu hạn, thông thường hay sao? Cũng tương tự như hồi nhỏ, ngồi trong nhà mà nghe mưa rơi ầm ầm xuống mái nhà là tưởng trời sập đến nơi, sợ khóc thét. Lớn lên thêm mới biết, mưa có lớn cũng là một cơn mưa thôi. Ráng giữ cho mình khô ráo qua cơn mưa ấy, rồi sẽ tới ngày nắng và ta sẽ được đi ra ngoài đường, đi chơi. Đừng để yêu yêu, ghét ghét, ân ân, oán oán với người này người kia cột chân bạn mãi mãi trong vòng trả thù lần quần, để bạn không ngóc đầu lên được. Để cho dù có trải qua N kiếp sau, mãi mãi bạn vẫn lặn ngục trong cái bể khổ cuộc đời vì những vướng chấp nặng mang. Hãy chấp nhận thua thiệt một chút đời này, coi như một cách sáng suốt thắt lưng buộc bụng để mua cho được những suất bảo hiểm an lành cho đời sau. Nếu tính theo kiểu đó, xét ra mấy suất bảo hiểm như vậy đâu phải bạn không mua nổi, phải không bạn? Vì đằng nào, bạn cũng có cần phải có tiền của gì cho rủng rỉnh mới mua được đâu nè. Già, trẻ, lớn, bé, giàu, nghèo gì cũng tự mua bảo hiểm kiếp sau cho mình được nha. Chỉ cần ta có tấm lòng, có ý thức muốn mua là được nhé.
Quanh luật nhân quả.
Hàng loạt những vấn nạn đau lòng gần đây đang xảy ra trên diện rộng. Lại dễ bắt gặp ở bất kỳ lĩnh vực nào hay địa phương nào, trở thành một đề tài trong bữa cơm trưa nay giữa mấy chị em bạn thân chúng mình. Ai cũng lắc đầu, than đạo đức đang xuống cấp quá sức. Nhưng những ai biết nhìn sâu hơn vào bản chất của vấn đề lại nghiêm túc nói, hình như phần lớn nguyên nhân của những vấn nạn này bắt nguồn từ sự thiếu ý thức về luật nhân quả. Nhớ lại, trong buổi trò chuyện với các sinh viên của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, khi mình nói với các bạn về tầm quan trọng của luật nhân quả, các bạn trẻ có vẻ không quá quen thuộc với khái niệm này. Nhiều bạn còn cười cười, có vẻ như ít quan tâm vì cho rằng đó chỉ là một giả thuyết của bên đạo Phật. Mình nói, không, luật nhân quả là một định luật khách quan và khoa học, tồn tại ngoài bất cứ tôn giáo nào. Để cho các bạn dễ mường tượng, mình bèn ví von, nếu như hồi xưa từng có một bác Newton làm ra lực hút của quả đất, một bác Archimedes tìm ra lực đẩy của nước, vân vân. Rồi một bác Galileo tìm ra thuyết nhật tâm, tức là trái đất quay xung quanh mặt trời, thì cũng đã có một bác tên là Thích Ca Mâu Ni xác định một định luật tên là nhân quả. Nhớ, nói là xác định có nghĩa là tất cả những điều này đã tồn tại sẵn trong đời sống từ đời nào rồi. Chỉ là mãi đến thời các bác ấy sống thì mỗi bác mới nhìn ra được mỗi định luật đó. Chứ không phải các bác ấy đã tạo ra những định luật đó nhé. Chỉ có điều, lực hút của quả đất hay lực đẩy của nước thì dễ thấy, dễ hiểu nên mọi người chấp nhận ngay. Thuyết trái đất quay xung quanh mặt trời hơi khó nghiệm hơn chút xíu, vì lúc đó người ta còn tin rằng mặt trời phải quay quanh trái đất cơ. Nên mãi rất nhiều năm sau, khi bác Galileo qua đời, thì khoa học mới chứng minh được điều bác ấy phát hiện ra là đúng. Các bạn thấy đó, cái gì khoa học nhất thời chưa giải thích được không có nghĩa là nó không đúng. Vậy thì với định luật nhân quả mà bác Thích Ca Mâu Ni tìm ra lại càng khó nghiệm hơn nữa, bởi vì nó không gom lại trong một không gian hay thời gian cụ thể, mà dài đều trải dài, vô cùng dài, dài đến cái mức không có ai sống nổi để chứng minh coi tất cả cái gì có liên quan tới luật này là chính xác hay không. Nó lại vô cùng tinh vi và phức tạp, không thể nào tóm gọn lại để được giải thích theo dữ liệu thông thường. Thế nên, mãi cho đến tận bây giờ, vẫn có người tin, người không. Vấn đề là, cho dù bạn tin hay không, luật nhân quả vẫn luôn tồn tại và tác động một cách khách quan, sòng phẳng trên tất cả mọi sự vật hiện tượng, trong đó bao gồm cả bạn và mình. Điều này có nghĩa là nếu bạn chịu tin nó hoặc chí ít là biết lắng nghe nó để vận hành thuận theo nó, thì bạn đỡ bị va chạm, chảy xước hoặc trả giá, vậy thôi à? Vẫn còn mơ hồ quá phải không? Cũng chưa có gì gọi là liên quan hay tâm phục khẩu phục, phải không? Thôi được rồi, để mình kể cho các bạn nghe một số trải nghiệm cá nhân của mình nha. Hồi nhỏ, sống với gia đình, làm gì biết cái gì kêu bằng luật nhân quả. Chỉ biết là mấy người lớn trong nhà hay hù đám con nít tụi mình là không được phạm những điều xấu, những điều ác, là vì mốt chết sẽ bị xuống địa ngục, bị trừng phạt rất đau đớn. Con nít biết gì, nghe, sợ, rồi từ đó thành phản xạ, không dám làm những điều xấu như nói dóc, hay trộm cắp, hay gian lận bài thi, hay hại bạn bè, v.v. Cũng như tụi mình cũng được khuyến khích sống tốt đẹp đi, hãy giúp đỡ mọi người trong khả năng sẽ tích được phước để mai mốt được lên thiên đàng. Tới lớn hơn chút mới cảm nhận được thêm, mốt được lên thiên đàng hay không chưa biết, nhưng bản thân cái việc sống tốt đó nó tạo ra cho mình những niềm vui vô bờ, cũng giảm bớt nhiều sầu muộn cho mình. Do mình chủ động sống tốt với người ta thì phần lớn người ta sẽ dễ thương lại với mình. Cuộc sống từ đó cũng dễ chịu nhẹ nhàng hơn. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng mà thôi, đó chỉ là số ít so với phổ biến là sống tốt sẽ được mọi người thương. Ha. Thú thật là cũng lớn lên chút mới biết hóa ra những cái người lớn hù mình và dụ mình hồi đó đều là những bài tập vỡ lòng của cái kêu bằng luật nhân quả. Biết vậy đó, cũng thấy tin tin đó. Vậy mà thú thật đôi lúc cũng không tránh khỏi hoang mang. Rằng nếu như quả thật có luật nhân quả, tại sao khá nhiều người xung quanh mình sống quá trời thiện lương, hiền lành, sao kết cục họ vẫn không tốt đẹp? Hoặc giả nhiều trường hợp, nhiều người gặp nạn ngay trên đường đi làm thiện nguyện. Mà mặt khác, tại sao vẫn có không ít kẻ ác quá trời ác, mà họ vẫn cứ phây phây ra đó? Rồi cái lớn hơn chút nữa, cái gì thắc mắc mình sẽ đi tìm cách giải đáp thì mới phát hiện ra. Cốt lõi để giải thích hợp lý cho những việc này nằm ở một điểm cốt lõi. Con người ta không hề chỉ sống có một đời này, một kiếp này như ta đang nhìn thấy và đang tưởng. Mà thật ra, đời này, kiếp này mà ta đang sống chỉ là một chương, một trang trong một cuốn sách dày vô tận của ta mà thôi. Nếu nói có vẻ khoa học một chút, thì nó là như vậy. Bất kỳ điều gì chúng ta làm, dù lớn, dù nhỏ, dù tốt, dù xấu, dù ngay cả những chuyện kín đến nỗi bí mật chúng ta tưởng không có ai biết đến, ngoại trừ bản thân chúng ta, tất tần tật đều đã được âm thầm ghi nhận lại trong một cái camera tự động siêu khủng, siêu nhạy, siêu bền, siêu ghim, được giấu ở đâu đó không ai biết. Tất cả những dữ liệu này sau đó sẽ được lưu lại thành từng nhóm nhỏ, trong đó có hai loại chính: hành động tốt, hành động xấu. Rồi cứ thế, tất cả việc tốt, việc xấu bạn làm nhập dần vào profile của bạn trong cái kho này. Để rồi mỗi khi bạn mở đầu một vòng đời mới, cái kho khủng này sẽ tự động moi những dữ liệu tốt xấu mà bạn đã từng làm qua N đời kiếp trước ra, tự động ráp nối, mắc dính, màu nào kết hợp màu nào, rồi nêm nếm thêm các mối quan hệ nợ nần với ti tỷ con người đã từng có mối quan hệ thân sơ với bạn qua muôn vàn kiếp trước nữa. tất cả tạo thành một cái công thức hỗn hợp mà từ đó, Ale, bạn bước vào đời sống mới. Để rồi từ đó, hoặc là bạn sẽ thong dong, ung dung hưởng thụ những cái quả ngọt từ những cái nhân đẹp, chính là những việc tốt bạn đã từng làm. Hoặc là bạn sẽ lên bờ xuống ruộng với muôn vàn khó khăn hoặc khổ sở, không với gia đình thì với sự nghiệp, với tình yêu, hoặc bạn sẽ hưởng luôn một hỗn hợp của cả hai, sướng khổ lẫn lộn, do trong muôn trùng kiếp trước, chắc ai cũng vô vàn những việc làm tốt lẫn xấu. Vấn đề là, luật nhân quả chẳng những là một loại định luật ghim, không bỏ sót chi tiết nào, lại còn vô cùng thẳng thắn, sòng phẳng, nghĩa là không hề có tính bù trừ hay cấn qua cấn lại. Nghĩa là ví dụ như trong đời thứ 5, bạn đã tạo ra 100 điều tốt đẹp, nhưng qua đời thứ 18, bạn lỡ phạm phải 2 điều xấu. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ được làm phép tính trừ 100 trừ 2 bằng 98. Điều tốt đâu nha. Không, trong vô lượng kiếp sống tiếp sau, bạn sẽ từ từ được thưởng thức dần dần quả ngọt hái từ 100 điều tốt đẹp bạn trồng từ kiếp sống thứ 5. Nhưng chắc chắn ở một kiếp sống nào đó, bạn vẫn phải chịu quả đắng từ chính 2 nhân xấu bạn đã gây ra tại đời sống thứ 18. Như vậy, giải thích cho 2 vấn đề. 1. Những người đang sống có vẻ rất hiền lành, thiện lương ở đời này mà vẫn chịu một đời khổ sở hoặc chịu tai ương, bi thảm, v.v. là bởi vì họ vẫn phải nhận quả xấu cho những điều họ đã gây từ một đời sống nào trước đó. Nhưng nếu họ ý thức được bản chất vấn đề này và vui vẻ chấp nhận điều đó, có nghĩa là họ đang chủ động trả nợ cho xong, thì trong cái khổ cực hay thăng trầm ấy, họ cũng không thấy quá khổ nữa. Bởi họ biết kiểu gì họ cũng phải trả, trả trước khỏi trả sau, chớ thoát được đi đâu mà mong. 2. Những người thấy có vẻ ác quá ác mà vẫn cứ nhơn nhơn là vì họ đang nhất thời hưởng những quả tốt được lưu lại từ những đời kiếp trước. Điều đó không đảm bảo cuối đời họ cũng sẽ vẫn như thế, hoặc giả hết cái đời nhơn nhơn phây phây này, một đời kiếp sau họ sẽ có thể tiếp tục lại được hưởng lợi như thế nữa. Một vấn đề nữa là những nhân xấu và nhân tốt đó, nào đơn giản xếp hàng để bắt ta trả nợ theo thứ tự đâu. Chúng nó giống như những hạt nhỏ. Phải đi hít thêm một số yếu tố khách quan chỗ này, chủ quan chỗ kia, để rồi nhiều khi chuyện đặc biệt xấu ta làm từ đời thứ 10 chẳng hạn, phải đợi mãi tới đời thứ 103 thì nó mới hội đủ các yếu tố để trở thành một cục to và nhảy vào bắt ta lãnh quả. Cho nên những ai làm điều xấu xong rồi, ngó qua ngó lại, nín thở đợi đã. Sau 3 tháng 1 năm sao? Sao không thấy? Trả giá gì hết? Cũng đừng có vội mừng nha. Nó vẫn ghim đó đó. Đợi thuận ác duyên là nó tới, nó đòi nợ ta liền. Tới đó mà không chừng cả đống ác duyên nó chồng chất kéo tới một lượt, nhiều khi vuốt mặt mà chả không kịp à. Từ khi tìm ra được cách giải thích này, mình mừng quá. Tuy nhiên, cho đến thời đó, tất cả giải thích dẫu rất hợp lý đó, dù sao cũng chỉ là lý luận mà thôi, nên đâu phải lúc nào con người ta cũng tin được. Hóng chừng, nhiều người nghe mình nói còn khó chịu, còn nói là lý thuyết suông, ai nói hỏng được nữa chứ. Lại thêm khổ cái, nhiều cái quả người ta gánh bây giờ lại từ cái nhân xấu mà người ta đã gây từ đời kiếp xa lắc xa lơ nào, ai đâu mà nhớ. Cho nên, khi tự nhiên đời này người ta sống tốt quá trời quá đất mà vẫn chịu toàn chuyện gì đâu không, người ta không cam lòng. Trong khi nếu được sinh ra may mắn, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, gia đình khá giả, mặt mũi đẹp đẽ cao ráo, nhiều người lại không ý thức được rằng đó chính là một phần quả ngọt của những gì bạn đã tạo nhân tốt đẹp từ nhiều đời kiếp trước. Chỉ đơn giản cho rằng tự nhiên nó được vậy á. Rồi cái mà mình xài vốn có sẵn của mình thả ga luôn, ăn xài tiêu pha, rồi đi chơi bời lêu lổng, chẳng tập trung vào chuyện đầu tư vô tạo thêm những cái nhân tốt đẹp khác để mốt mình có cái thu hoạch chứ. Cái là chừng nào mình xài hết trơn những cái quả đẹp đó, mình sẽ tuột dốc không phanh vì nhân đẹp của mình đã cạn. Mọi sự hiểu biết đành dậm chân tại chỗ ở đó, cho đến một dịp mình được đi sang Ấn Độ. Tới đất Ấn, mình được đến Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Thích Ca Mâu Ni từng ngồi hành thiền suốt 7 tuần và ngẫm nghiệm ra cái duyên đưa đến quy luật nhân quả. Ở đây mình được nghe giải thích rõ hơn một chút thì là vậy. Trước khi ngồi dưới cội Bồ Đề và có cuộc hành thiền mang tính lịch sử đó, Đức Thích Ca Mâu Ni từng có 2 năm theo phái tu thiền. Ngài còn từng là một vị thái tử, nên với những kiến thức uyên thâm nhận được từ sự giáo dục nghiêm ngặt để trở thành người điều hành một đất nước, kết hợp với khả năng thiền quán Vipassana bậc cao, đến một ngày khi duyên hội đủ, trong lúc ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, một khoảnh khắc Ngài đã nhìn thấy được quá khứ của mình, tức là những đời kiếp trước, mà trong đó Ngài nhìn thấy những gì Ngài làm không phải, một kiếp sau Ngài phải chịu trả giá. Kiếp trước nào Ngài ăn hiếp một người khác, một kiếp sau Ngài sẽ bị chính con người đó, dĩ nhiên trong một số phận khác, ăn hiếp lại. Nghĩ rằng việc này có thể chỉ áp vào cho riêng trường hợp mình thôi, Ngài sẽ tiếp tục dùng phương pháp thiền quán để nhìn về quá khứ của những người xung quanh Ngài nữa. Và Ngài đã phát hiện ra tất cả mọi người đều phải luôn chịu đúng những quy luật vay trả, trả vay y như vậy. Và thế là Ngài đã rút ra kết luận quan trọng: gieo nhân nào, ắt sẽ gặt quả đó và không thể tránh thoát. Điều này thực sự đã làm mình gần hơn một bước trong sự tin tưởng vào độ thuyết phục của luật nhân quả. Tuy vậy, con người lý tính trong mình vẫn cho rằng có thể tất cả những chuyện này chỉ là giai thoại, vì đằng nào Đức Thích Ca Mâu Ni cũng sống trước chúng ta tận 2.600 năm. Và hầu hết những gì mà chúng ta đọc được dưới dạng văn bản như bây giờ đều do những hậu duệ của Ngài ghi lại. Cho đến khi... Đúng rồi. Cho đến khi sau đó ít lâu, mình lại tiếp tục gặp được một nhân vật vô cùng thú vị. Chị là một bác sĩ ở Mỹ về Việt Nam làm thiện nguyện. Và mình thực lòng nghĩ, với cương vị của chị, chả cần gì chị phải nổ hay gây ấn tượng gì cho mình cả. Trong những cuộc trò chuyện với nhau, chị có cho mình biết chị cũng là một người thực hành thiền nhiều năm rồi. Và một ngày nọ, trong những phút giây chị ngồi nhắm mắt và hành thiền, thì đột nhiên có một khoảnh khắc trước mắt, tức là nhắm, của chị chợt như nhìn thấy những hình ảnh như trong những thước phim cũ. Trong những thước phim đó, chị nhìn thấy một ngôi chùa cũ kỹ, trong đó có một vị ni cô, chính là chị. Và ở đó còn có những người Phật tử đến viếng chùa. Rồi khi người Phật tử cuối cùng ra về, cô ấy tần ngần vét từng đồng trong túi áo ra và trao cho vị sư cô và nói: "Sư cô, cho tôi góp chút tiền xây lại chùa, chùa cũ quá rồi." Vị sư cô nhận số tiền ấy, nhưng chưa kịp xây chùa thì chị nhìn thấy vị sư cô ấy qua đời. Vấn đề là chị lại nhận ra cô Phật tử đã tần ngần vét tiền để trao cho vị sư cô ấy trông mặt mũi chính là chị gái chị của đời này. Ra khỏi thời thiền, chị ngồi bần thần ngẫm thấy quả thật như vậy, đúng là những người thân của ta kiếp này luôn có một mối quan hệ qua lại gì đó với ta ở một đời kiếp nào đó trước đây. Và quan trọng hơn, chỉ một ngày sau khi nhìn thấy thước phim này trong thời thiền, chị gái chị gọi điện thoại qua, nói: "Chị nghĩ rồi em, chắc mình phải gom góp tiền để dành xây chùa." Và đáng kinh ngạc hơn, quá trình nhiều tháng sau đó, chị bác sĩ này đã phát hiện nhiều khoảnh khắc từ bên Mỹ chị đã phải vét túi những đồng tiền cuối cùng để gom góp gửi về cho chị gái, góp tiền xây chùa ở quê chị, đúng y như cái cách chị từng thấy cô Phật tử kia vết tiền trao cho vị sư cô là chị trong thước phim ấy. Điều này quả thật gây cho mình không ít ấn tượng. Hóa ra, nếu người ta có thể hành thiền một cách nghiêm mật và đều đặn, dài lâu, thì trong một thời thiền sâu nào đó và một khoảnh khắc xuất thần nào đó, người ta có thể bất chợt nhìn thấy được một lát cắt nào đó của quá khứ vô lượng kiếp của họ. Câu chuyện này là mình bắt nhớ lại một giấc mơ thật lạ mà một người họ hàng đã kể lại cho mình cách đây vài năm. Bà và mình khá thân nhau, và mình hiểu để duy trì cuộc hôn nhân rất dài lâu và tương đối yên ắng, bà đã phải chịu không ít ủy khuất cùng nhẫn nhịn trước sự ăn hiếp của người chồng, vốn tính khá gia trưởng và nghiêm khắc. Bà kể với mình, có một lần bà nằm mơ thấy cả ông và bà, nhưng lại trong một căn nhà nào đó rất lạ chứ không phải nhà bà. Trong đó bà ăn mặc tươm tất lụa là, ngồi trong nhà, còn chồng bà lại ăn mặc rách rưới như một gã ăn mày, đi xin tiền về nộp cho bà. Và bà thấy, trong lúc đó bà mắng nhiếc ông tàn nhẫn vì hôm ấy đi xin về cho bà chỉ được ít tiền. Thức dậy, bà bần thần. Bây giờ mình đã khá chắc chắn, giấc mơ ấy bà từng thấy không phải là một giấc mơ ngẫu nhiên hay chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, mà đó chính là một dạng thước phim của một đời kiếp nào trước đã lẻn được vào giấc ngủ của bà, tương tự như thước phim mà cô bác sĩ kia đã nhìn thấy trong một thời thiền. Và mình cũng nhận ra, tuy bà không nói, nhưng có lẽ bà đã hiểu. Có lẽ vì kiếp trước nào đó, bà từng ăn hiếp chồng, cho nên kiếp này bà phải trả. Và đó có thể là một nguyên nhân quan trọng khiến bà chấp nhận nhẫn nhịn sống cùng ông nhiều năm mà không lời oán thán. Những mẩu chuyện riêng lẻ này, một khi sâu chuỗi lại với nhau, đã cho mình một nhận thức quan trọng. Luật nhân quả không hề là một hệ thống lý thuyết sáo rỗng để người ta đem ra hù nhau hay để truyền đạo cho nhau. Nó gần gũi, thiết thực, luôn đã và đang được áp dụng cho mọi trường hợp, mọi tình huống, mọi chúng sanh. Chỉ có điều, ai hữu duyên được nhìn thấy nó thì tin, còn chưa thấy thì chưa tin mà thôi. Vậy thì, trong lúc đợi tới phiên chúng ta được hay bị, nhìn thấy rồi mới chịu tin, đôi khi trong những hoàn cảnh quá bi đát, vì sao bạn không cố gắng nhìn nhận vấn đề rõ ràng thông qua những câu chuyện của người khác mà bạn tham khảo được? Nếu bạn luôn in cái luật nhân quả này trong đầu, bỏ nó vào mọi suy nghĩ, hành động, phát ngôn của bạn, bạn sẽ nhận ra bạn bớt dạn tay làm nhiều thứ lắm. Nhỏ nhỏ thì bớt tiện tay giết con kiến khi không nhất thiết phải làm như vậy, hay tiện tay gõ một câu hạ nhục một người khác trên mạng xã hội, hay chiếm đoạt lấy chồng hoặc vợ của một người khác nhân danh tình yêu. Lớn hơn, bạn sẽ không dám lấy cái gì của công làm của riêng, không dám dùng những thủ đoạn xấu xa bất chấp để mưu lợi cho cá nhân hay lợi ích nhóm mà tàn hại cuộc sống của người khác. Bạn sẽ cân nhắc dữ dội trước khi đốn hạ một cây xanh lâu năm, hay tàn phá môi trường, hay gây ra chiến tranh, v.v. Mà bạn biết không, thế giới này có đến gần 7 tỷ người đi nữa, nó vẫn là một thế giới được tạo thành từ gần 7 tỷ cá nhân đơn lẻ. Chưa kể muôn vàn chúng sanh, muông thú, côn trùng, thực vật, v.v. Nếu mỗi ngày có thêm được chỉ vài cá nhân đơn lẻ tự giác nghiệm ra tác động dễ sợ của luật nhân quả mà tự thắng mình lại, bạn thấy thế giới này sẽ yên lành, khỏe mạnh hơn biết bao nhiêu không? Chưa kể, nếu cá nhân ấy thuộc vào nhóm những người lãnh đạo, những người nắm trong tay vận mệnh hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người khác nữa, sự thay đổi tích cực của thế giới ta đang sống sẽ còn diễn ra nhanh chóng đến thế nào nữa? Cái gì chưa có thì mình lại xây. Câu này mình từng nói với một bạn trẻ. Khi em ấy mơ về một gia đình có sự đầm ấm mà em không hề có, và mình khuyên em đừng nản, mà nên gầy dựng lại môi trường ấm cúng từ đời mình, cho vợ con mình bắt đầu hưởng. Ở bối cảnh hiện tại, khi vấn nạn thiếu ý thức hay thiếu hiểu rõ ràng về luật nhân quả đang là một nỗi xót xa chung cho nhiều người. Chúng ta không nên ngồi yên đó và chỉ buồn hay đau lòng suông nữa. Cái gì chưa có thì mình lại xây. Và xây từ đâu các bạn biết không? Từ chính mỗi người chúng ta đấy. Không bao giờ là quá muộn để học hỏi thêm một điều hữu ích cho cuộc sống. Huống hồ, điều này lại không chỉ có ích cho chúng ta ở chặng đời này, mà còn cho dài lâu về sau trong vô lượng kiếp. Đặc biệt là các bạn trẻ. Người trẻ luôn mang trong mình những nguồn năng lượng dương, dồi dào. Nếu nhiều bạn ý thức hơn được về điều này, các bạn sẽ có năng lực cuốn hút nhiều người khác xung quanh các bạn làm theo. Và quan trọng hơn nữa, rồi sớm thôi, các bạn sẽ lập gia đình, sẽ có những em bé. Đến lúc đó, các bạn sẽ dạy cho các con mình những điều vi diệu về luật nhân quả, ngay từ những năm tháng rất sớm của cuộc đời. Lúc đó, hiệu quả của cuộc sống mỗi người sẽ thay đổi thế nào, dẫn đến cộng đồng mà chúng ta đang sống nói riêng, rồi cả thế giới chúng ta nói chung sẽ trở nên an lành hơn, tích cực hơn ra sao, bạn cũng có thể mường tượng ra rồi đó.